Country Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Về thời sự, các tin đồn đoán liên quan đến việc tranh giành quyền lực trong Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016 đã xuất phát từ đâu và nhằm mục đích gì sẽ được gửi đến qua bài viết Tin đồn làm chao đảo Đại hội Đảng 12. Trong tạp chí Môi trường tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết với nội dung về hoạt động và hiệu quả của các nhóm xã hội dân sự trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam. Liên quan đến đời sống xã hội, Ngọc Lan sẽ gửi đến quý vị bài viết Giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ về hưu. Tại Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi bài Tháng chạp của những người già neo đơn do nhóm phóng viên tường trình Việt Nam trình bày. Và bài viết Mùa xuân trong nhạc của Nguyễn Văn Đông sẽ gửi đến quý vị những ca khúc xuân bất hủ, vẫn được khán giả yêu mến và nhắc nhớ đến tận hôm nay. Bây giờ, mời quý khán giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý khán giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam nên tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng, để người dân được quyền bỏ phiếu chọn lựa các nhà lãnh đạo đất nước. Lời kêu gọi được đưa ra trong lúc Đại hội Đảng lần thứ 12 sửa soạn khai diễn tại Hà Nội, kéo dài từ ngày 21 cho đến ngày 28 tháng này. Thông cáo phổ biến từ New York của Human Rights Watch viết rằng, sau nhiều thập kỷ cầm quyền bằng chế độ độc đảng, đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng một nhóm nhỏ quan chức trong Đảng Cộng sản tự quyết định tương lai của hơn 90 triệu người dân. Thông cáo cho rằng Việt Nam nên tuân thủ những cam kết pháp lý quốc tế cho người dân được quyền bầu cử chọn người lãnh đạo, thay vì phải chấp nhận thành phần lãnh đạo do đảng đưa ra.
Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết cải thiện tình hình nhân quyền, hủy bỏ những điều luật đang được áp dụng với mục đích bắt giữ những người lên tiếng trình bày quan điểm chính trị một cách ôn hòa, bắt giữ những nhà hoạt động nhân quyền và dập tắt tiếng nói của các bloggers. Thông cáo cũng nhắc lại rằng, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giữ các nhà hoạt động nhân quyền, nêu trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài và người phụ tá của ông là bà Lê Thị Thu Hà bị bắt hồi năm ngoái.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo năm 2016 sẽ là một năm đầy thử thách với kinh tế toàn cầu, triển vọng tăng trưởng chỉ ở mức 3,4%, thấp hơn mức dự báo đã đưa ra trước đây. Dự báo được đưa ra sáng nay tại Washington trong bối cảnh thị trường tài chính ở những ngày đầu năm không được sáng sủa, chỉ số chứng khoán khắp nơi tiếp tục giảm, giá dầu thô tiếp tục xuống thấp, đi kèm với chính sách thắt chặt tiền tệ của Hoa Kỳ. Vì thế, IMF kêu gọi các nhà hoạch định chính sách kinh tế không nên nghĩ về khả năng phục hồi ngắn hạn mà phải cân nhắc triển vọng tăng trưởng dài hạn. Hai tuần trước khi công bố dự báo, Tổng Giám đốc IMF là bà Christine Lagarde có nói rằng kinh tế thế giới sẽ gây thất vọng cho mọi người, gọi năm 2016 là năm đầy khó khăn.
Cũng liên quan đến kinh tế, những số liệu được Bắc Kinh công bố vào sáng nay cho thấy trong năm 2015, mức phát triển kinh tế của Trung Quốc chỉ tăng 6,9%. Tính từ năm 1990 đến giờ, đây là mức thấp nhất. Lý do được nói tới là vì trong năm qua, sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và vốn đầu tư đều chậm lại. Các bản tin nói về kinh tế Trung Quốc đều viết rằng bất ổn của nền kinh tế Trung Quốc khiến cho thị trường thế giới biến động liên tục từ những tháng cuối năm ngoái cho đến những tuần lễ đầu tiên của năm nay. Việc chứng khoán và tỷ giá đồng nhân dân tệ đang tụt dốc cũng được xem là dấu hiệu cho thấy mức phát triển kinh tế Hoa Lục cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Một số nhà phân tích cũng nói rằng, để giải quyết tình trạng xấu này, Bắc Kinh đang chuyển mô hình tăng trưởng dựa trên tiêu dùng nội địa và dịch vụ thay vì xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, trong thông cáo phổ biến sáng nay, chính phủ Đài Bắc nói rằng mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường trong thời gian chờ đợi trao quyền hành cho tân chính phủ do Tổng thống đắc cử Thái Anh Văn thành lập vào tháng 5 tới đây. Thông cáo ghi rõ, chính phủ sẽ do quyền Thủ tướng Trương Thiện Chánh điều hành, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm việc nghiêm chỉnh, đắc lực để phục vụ người dân cho đến khi trao quyền lại cho chính phủ mới.
Thông cáo của chính phủ được phổ biến giữa lúc có những đồn đãi về quan hệ lạnh nhạt giữa Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu và người được ông chọn để điều hành chính phủ là Thủ tướng Mao Trị Quốc. Bản tin của hãng thông tấn CNA và tờ Thống nhất Nhật Báo đều viết rằng, ngày hôm qua, Tổng thống Mã Anh Cửu đã đến tận nhà Thủ tướng Mao Trị Quốc, đứng đợi 5 phút đồng hồ, nhưng chỉ có phu nhân Thủ tướng Đài Loan ra mở cửa và không mời Tổng thống vào nhà. Vài giờ sau đó, Thủ tướng Đài Loan xuất hiện ở cuộc họp khẩn cấp của chính phủ, thông báo ông và toàn thể nội các xin từ chức, thay vì tiếp tục điều khiển chính phủ như yêu cầu của Tổng thống. Văn phòng chính phủ Đài Loan xác nhận, Tổng thống Mã Anh Cửu và Thủ tướng Mao Trị Quốc không gặp nhau, nhưng cũng cho rằng báo chí theo dệt quá đáng về chuyện này.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 19 tháng 1 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, các tin đồn đoán liên quan đến việc tranh giành quyền lực trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã khiến cho ban lãnh đạo Việt Nam hết sức lo ngại. Những tin đồn đoán đó xuất phát từ đâu, nhằm mục đích gì và có tác động đến dư luận xã hội và Đại hội 12 thế nào? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết sau đây.
Ngày 16 tháng 1 năm 2016, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, cứ vào dịp diễn ra các sự kiện lớn của đất nước thì nhiều đối tượng chống phá lại tung ra đủ loại thông tin xuyên tạc, sai sự thật để bôi nhọ lãnh đạo đảng, hòng làm nhiễu loạn thông tin. Trên thực tế, các tin đồn nói trên được phát tán và chia sẻ rất nhiều trên mạng Internet với các bằng chứng là hình ảnh, các tài liệu nội bộ, đơn thư tố cáo, các đảng viên và cán bộ cao cấp thuộc loại tuyệt mật mà bức thư Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến vấn đề lựa chọn nhân sự lãnh đạo đảng trong Hội nghị Trung ương 13 hoặc các kết quả bầu chọn 4 nhân vật chủ chốt tứ trụ sau Hội nghị Trung ương 14 kết thúc là những ví dụ. Các thông tin đó được người dân hết sức quan tâm và phần nào có tác động đến lòng tin của dân chúng đối với chế độ. Trao đổi với AFA, bà Lan Hương, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
những tin như vậy có rất nhiều trên mạng hiện nay. Tôi nghĩ rằng những tin đó đều có cơ sở, chứ không phải ngẫu nhiên mà người ta nói ra. Vì không có lửa thì làm sao có khói. Những thông tin này đã ảnh hưởng đến lòng tin của tôi đối với sự lãnh đạo của đảng. Và tôi thất vọng nếu như thực sự các thông tin này là có cơ sở.
Ông Lê Hùng, một người dân ở Hà Nội, bày tỏ.
Tôi nhận thấy rằng là đa phần những thông tin đó nó không có nguồn gốc rõ ràng và nó cũng không được kiểm chứng, thế nên nó không đáng tin cậy và tôi đọc chỉ tò mò và mang tính chất tham khảo thôi, chứ nó cũng không đóng vai trò gì đến quyết định chính kiến của tôi cả.
Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam luôn cho rằng các tin đồn nói trên là các thông tin xấu và độc hại do các thế lực thù địch chuyên tạc và phát tán nhằm chống phá nhà nước. Đánh giá về các tin đồn nói trên, từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Nam Dân, một nhà quan sát thời sự chính trị Việt Nam nhận định.
Tin đồn có hai cái luồng, một cái luồng này nó không phải trong hệ thống đảng nó đưa ra, và một cái luồng còn lại là ở trong hệ thống đảng họ đưa ra. Còn những thông tin đưa ra có lớp lang, có hình ảnh và những cái mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Ví dụ như những cái như là lá thư kiến nghị của ông Lưu Đức Lượng, trung tướng, thì đó là những cái mà chúng ta có thể hiểu ra nó là thông tin ở trong hệ thống. Còn về mặt giá trị thông tin bài viết thì tôi nghĩ rằng nó chỉ để tham khảo.
Tình trạng này đã kéo dài và là việc có hệ thống. Vì vậy, điều này không hề gây bất lợi cho đảng cầm quyền mà nó còn gợi mở ra khả năng đổi mới chính trị từ tổ chức của mình. Ông Phạm Hùng Vĩ, một nhà đầu tư tại Sài Gòn, nói với chúng tôi.
Là khi mà đưa ra các thông tin ấy thì là họ có nhằm những mục đích rất cụ thể. Vậy thì ai sẽ là người có lợi ích liên quan thực hiện nhất? Và lợi ích là như vậy, các thế lực thù địch hay là kể cả người dân ấy, thì rõ ràng để đo lường lợi ích khi đưa mới là rất là mơ hồ. Tôi đã quan sát một cái quá trình 5 năm nay rồi thì cái chuyện mà thông tin nọ kia như vậy là không phải là chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua mà nó là quá trình nhiều năm rồi, nhưng người dân thì chán nản với cái kiểu gọi là mọi người bảo đấy là thông tin đấu đá nội bộ.
Thể chế chính trị độc đảng hiện nay không chỉ làm tê liệt cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực nhà nước mà vấn đề thiếu minh bạch là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhà báo Nguyễn An Dân nhấn mạnh.
Trong các cái cuộc bầu cử mà các cái chức danh lãnh đạo trong cái hệ thống quan lại của đất nước thì nếu mà không có một cái cuộc bầu cử công khai, dân chủ, pháp trị thì nó đều là có một cái sự dùng các cái thủ đoạn mờ ám để mà trị hạ nhau. Cái đó là cái bình thường và chúng ta có thể hiểu được bất kỳ những cái gì không minh bạch thì nó sẽ sinh ra mờ ám.
Các tin đồn đoán có tác động không ít đến tâm lý xã hội đã khiến cho người dân nghi ngờ. Ông Phạm Hùng Vĩ cho biết.
Đó hoàn toàn không phải những thông tin mà bịa đặt ra được, tức là nó cũng phải có yếu tố đúng và nó phải có từ một cái nguồn nào đó. Và đương nhiên là những cái thông tin như vậy thì nó có những cái tác động nhất định đến nhận thức, đến hành vi của các giới trong xã hội. Tâm lý xã hội dao động là có, vì anh giác cái quyết định của lãnh đạo cấp cao nó sẽ có tác động rất lớn đến các chính sách được áp dụng, tác động đến các hành vi thị trường và nó tác động đến quyền lợi của nhiều người.
Theo báo VN Online mới đây cho biết, ông Nguyễn Thế Kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phải lên tiếng trấn an rằng trong ban lãnh đạo đảng có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu độc đưa ra. Vì vậy, theo báo Quân đội Nhân dân, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thừa nhận, tôi không loại trừ nguyên nhân do những phần tử xấu, thậm chí do lợi ích nhóm, họ muốn bảo vệ ông này thì nói xấu ông kia, ngay như cá nhân tôi. Cũng bị có người đến gửi văn bản đề nghị ký ủng hộ nhóm này, nhóm kia, nhưng tôi đã trả lời là không. Bình luận về phát biểu của Nguyễn Thế Kỳ, nhà báo Nguyễn An Dân nhận định.
Do nhiều người có nhiều cái quan điểm và tư duy khác nhau quá, thành ra là về họ có đoàn kết hay không đoàn kết, nhưng mà sự phân tán là tôi chắc chắn là có trên những cái diễn biến của họ diễn ra. Và ông Nguyễn Thế Kỷ nói là không hề có sự lo lắng. Như những thông tin xấu độc đưa ra thì tôi nghĩ rằng là nó không đúng, cũng có sự lo lắng, nhưng mà nó đến mức độ nào thôi.
Trả lời câu hỏi, các thông tin đó có tác động trực tiếp đến tư tưởng của các đại biểu dự đại hội đảng 12 và sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu bầu của họ hay không? Ông Phạm Hùng Vĩ cho biết.
Đặc biệt là với những cái quốc gia mà đang trong giai đoạn chuyển đổi như Việt Nam ấy. Còn lực lượng trung dung thì họ sẽ quan sát cái gì? Họ sẽ quan sát là đó là những cái tín hiệu chính thức, tự tưởng chính thức của Đảng, như Hội nghị Trung ương 14. Ngược lại họ cũng có một kênh khác nữa để họ quan sát. Đó là ví dụ như là từ các cái tin tức đồn thổi ra. Cái thứ ba đó là cái hành vi trên thị trường tài chính tiền tệ để họ ra những quyết định.
Nhà báo Nguyễn Nam Dân chia sẻ.
Các ủy viên trung ương họ phải chịu áp lực từ các đảng bộ, chi bộ, cơ sở của họ. Cái vấn đề mà những ủy viên trung ương họ phải đối mặt, nếu mà nhiều cái cấp dưới, nhiều cái đảng viên cấp thấp mà họ phản đối quá thì là một cái áp lực không nhỏ lên cho người đảng viên đó. Thành ra hỏi rằng là nó có tác động đến tư tưởng hay không thì tụi nó có, và có khi nó tác động luôn đến cả những cái hoạt động của ủy viên trung ương đó tại đại hội.
Khi được hỏi để xóa bỏ vấn đề tin đồn đoán, chính quyền cần phải có các giải pháp gì? Trong cái cơ chế lãnh đạo độc đảng của Việt Nam thì nó công khai minh bạch theo tư duy cá nhân của hệ thống lãnh đạo. Như vậy, họ sẽ tùy hứng, hôm nay công khai cái nọ, ngày mai không thông tin những cái kia. Nhà báo Nguyễn An Dân tiếp lời.
Thành ra để xóa bỏ vấn đề này thì đòi hỏi là Việt Nam phải có cạnh tranh chính trị, có một cái nền dân chủ pháp trị đúng nghĩa và lành mạnh vận hành theo luật pháp. Và luật pháp đó là do người dân thông qua, như vậy thì nó mới xóa bỏ được tận gốc vấn đề này.
Trước tình trạng này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã kêu gọi cộng đồng tẩy chay những loại thông tin bịa đặt, xuyên tạc nói trên. Theo ông, mỗi người cần tỉnh táo và bình tĩnh xem xét để không mắc phải những âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Tuy vậy, người ta không thấy vị lãnh đạo này nhắc đến vấn đề minh bạch thông tin từ phía nhà nước đối với dân chúng.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đến với chuyên mục khoa học môi trường tuần này, phóng viên Gia Minh sẽ gửi đến quý vị bài viết với nội dung về hoạt động và hiệu quả của các nhóm xã hội dân sự trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.
Bảo vệ môi trường là hoạt động cần sự chung tay góp sức của toàn cộng đồng, cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, nhiều hội nhóm xã hội dân sự trong lĩnh vực môi trường được hình thành nhằm mục tiêu góp phần cho công tác chung đó. Hoạt động của họ ra sao và hiệu quả đóng góp cho việc bảo vệ môi trường thế nào? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Có thể nói, những nhóm gọi là xã hội dân sự thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam thời trước, thường do nhà nước chỉ đạo. Gần đây, có thêm một số hội nhóm hoạt động hoàn toàn độc lập, với những thành viên tự ý thức đứng ra để sinh hoạt vì cộng đồng. Mới hồi năm ngoái, sau khi thành phố Hà Nội có kế hoạch chặt hàng loạt chừng 6.700 cây xanh, một số người vì muốn bảo vệ mảng xanh quý giá của thủ đô cùng nhau lên tiếng và hình thành ra nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Nhà báo đồng thời là nhà hoạt động Đoan Trang, một trong những thành viên chủ chốt của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, cho biết lại sự ra đời của nhóm này.
Nguyên nhân sâu xa của nó thì đúng là có những người dân ở Hà Nội thấy bức xúc trước cái việc là chính quyền chặt cây đồng loạt vô tội vạ. Ở đây chúng ta đều hiểu là nếu mà chặt 1-2 cây thì cũng tính, đôi khi nó cũng có những cái dự án buộc lòng phải chặt mấy cây, 1-2 cây gì đó. Nhưng mà đây là họ đồng loạt họ chặt một cách rất là nhơn nhơn, tức là họ không chặt vào họ. Có lẽ báo chí cũng có phần là phản đối, nhưng báo chí đưa tin rất là đúng lúc, tức là họ cũng đưa tin là ngày hôm nay chặt bao nhiêu cây, chặt rất nhiều cây trên đường Bưởi, hay là được không đường Bưởi mà đường Nguyễn Chí Thanh, con đường đẹp nhất Hà Nội vân vân, hôm 17 tháng 3 đó, tức là cứ thế, họ cứ nhân nhân họ chặt như vậy, ngang nhiên chặt như vậy, thì người dân họ cũng bức xúc, thì họ tập hợp lại để có những cái hành động để lên ý tiếng với cả chính quyền. Thì ban đầu thì những người dân đó chủ yếu là đại đa số ấy là những người mà em phải để ý là sinh viên, là thanh niên và những người hoặc là giới gọi là công chức làm văn phòng, hoặc là giới làm ở các NGO có giấy phép đấy. Lúc đầu đó là thời gian là khoảng từ giữa tháng ba cho đến cuối tháng ba thì cái không khí nó bắt đầu khác rồi, tức là không khí cuối tháng ba là bắt đầu chính quyền bắt đầu có sự phản công, tức là họ không muốn cái tình trạng tuần hành rồi kéo dài rồi. Lên tiếng của nhân dân lên tiếng kéo dài rồi đòi vào dự họp báo rồi gì là chất vấn công khai, thì bắt đầu là có mùi đàn áp. Thì khi mà có mùi đàn áp thì cái lực lượng, những người dân ban đầu đứng ra thì họ cũng có một cái sự gọi là phân hóa. Có những người ta không muốn làm tiếp, người ta chỉ muốn là dừng lại đây, không chặt cây thế này, không chặt cây nữa thì thôi dừng. Thế thì những người mà có những người, nó có những bạn trẻ khác thì lại muốn là không, phải đi đến cùng, tức là chặt cây xong dừng chưa đủ, còn phải muốn là tại sao lại chặt, và bây giờ ai chịu trách nhiệm về những chuyện đã chặt, cây chặt rồi đã chịu trách nhiệm trồng lại hay là xử lý thế nào, rồi ai có ai phải chịu một cái phạt nào đó không, chính quyền quan chức nhà nước có phải chịu trách nhiệm gì đó không. Đấy thì những người đó đã quyết định là tách ra khỏi cái lực lượng tổ chức tuần hành ban đầu để làm để hình thành cái nhóm Liên Hoàn Hà Nội Xanh vào ngày 30 tháng 3 năm 2015, tức là nửa tháng sau các cái sự diễn biến rồn rập về chuyện chặt cây ấy.
Khẩu hiệu hành động của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh được cho biết là bảo vệ cây cũng như yêu cầu minh bạch trong quyết định liên quan của cơ quan chức năng. Một số hoạt động của nhóm được tiến hành sau khi ra đời là cùng tham gia những cuộc tuần hành kêu gọi bảo vệ cây xanh, cũng như trực tiếp đến các cơ quan công quyền để nêu vấn đề. Nhà hoạt động Đoan Trang cho biết hành xử của chính quyền khi nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đến yêu cầu được làm việc.
Đầu tiên là chính quyền rất là bất ngờ, họ không tưởng tượng được, họ không lường được cái chuyện là ở đâu lại có một nhóm dân nào đến hỏi, có chất vấn chính quyền, các anh, họ còn mắng thẳng mặt là các anh không có quyền, tôi là con chức nhà nước, các anh là công dân, các anh không có quyền hỏi cái gì cả, khi mà hỏi chúng tôi không trả lời thì các anh không có quyền yêu cầu cái gì cả, nói thẳng vào mặt đấy, thì đấy là những cái lần đầu. Về sau thì họ chuyển sang họ đối phó bằng cách là họ chuẩn bị sẵn, họ nếu mà họ biết có thông tin là sẽ đến để hỏi thì họ chuẩn bị sẵn, họ đưa công an thường phục người bảo vệ các cổng ra ngăn chặn. Cái lần mà vào quốc hội là họ ngăn rất là dữ, nhất định không cho vào quốc hội, chỉ với lý do là họ bảo là không có giấy mời thì không được vào, mà yêu cầu là cũng bên kia những người tham gia tuần hành cũng yêu cầu là vậy thì có cái luật nào yêu cầu là phải có giấy mời được vào không, đưa ra đây thì cũng có, thì họ chuyển sang họ dùng sức mạnh họ đẩy đi. Nói chung thì dù sao em vẫn ghi nhận một điều là cách đây, nếu mà cách đây 1-2 năm hoặc vài chục năm, ví dụ sau năm 75 chẳng hạn, mà làm thế chắc chết hết, tức là cơ quan nhà nước sẵn sàng là xả súng vào dân ngay đấy. Nhưng mà em nghĩ là trong năm 2015 thì họ bất ngờ và họ có cái hình xử nó vẫn chung, vẫn không là người lớn lắm, vẫn rất là trẻ con, vẫn rất là đôi co, vẫn rất là dùng sức mạnh ra đẩy đuổi rồi không cho vào, đại khái rất là trẻ con. Nhưng mà dù sao nữa thì nó vẫn là lịch sự và nó ít bạo lực, nó ít bạo lực hơn là so với những năm trước. Tức là cái yếu tố bạo lực em nghĩ rằng là nó không còn. Ngay cả cái những chuyện như là đi tuần hành gây gọi là một số người bị thương chẳng hạn, thì em nghĩ cái đó cũng là do vô tình trong lúc bọn hỗn quân hỗn loạn xô đẩy thôi, chứ không phải họ cố ý. Ở đây không tính đến cái hai trường hợp đặc biệt là con đồ có phải như là con thành phục, họ tấn công anh Nguyễn Chí Tuyến và em chị anh Tuấn, tức là hai blogger anh Chí và Gió Lang Thang đó. Hai trường hợp đó thì em không có bằng chứng để khẳng định đấy là cơ quan công quyền, mặc dù là mọi người đều biết rằng không có người dân nào tự nhiên làm cái việc đấy cả. Mà những người dân này từ trước đó thì đã theo dõi anh Chí và Tuấn nhiều ngày, những người dân trong phòng kép này. Nhưng mà em vẫn muốn nói rằng là dù sao cho nữa, xét về tổng thể thì những cách đối xử của chính quyền với người dân trong cái vụ Vì Hà Nội Xanh là nó ít bạo lực so với chính quyền này những năm trước.
Theo trình bày của nhà hoạt động Đoan Trang, công việc của một nhóm xã hội dân sự độc lập như Vì Một Hà Nội Xanh không mấy thuận lợi, bởi không có sự hậu thuẫn và hỗ trợ của chính quyền. Trong khi ấy, những nhóm thuộc khuôn khổ nhà nước dù có điều kiện thuận lợi hơn nhưng lại hoạt động chẳng mấy hiệu quả. Đơn cử như đánh giá về việc giúp cộng đồng lên tiếng phản đối hoạt động xây đập trên dòng chính sông Mekong mà tiến sĩ Nguyễn Phong Phú từ An Giang nêu ra.
Những hoạt động phản đối về cái tình trạng xây đập ở trên sông Mekong thì cái phong trào này nó diễn ra từ 2013. 2013 thì tất cả các cái đơn vị tổ chức phi chính phủ họ lên tiếng, họ lấy được những cái nguồn ngân sách của nước ngoài để mà hỗ trợ cho các cái đối tượng dân sự địa phương cùng với các cái tổ chức cơ quan nhà nước để mà họp báo đưa ra các cái thông tin và tham vấn cho các cái chính phủ địa phương lên tiếng trong việc xây dựng các đập thủy điện ở trên lưu vực sông Mekong. Thì cái hiện trạng này vẫn diễn ra, nhưng mà trong cái thời điểm 2015 thì cái hiện tượng này nó cũng hơi lắng xuống và tập trung theo chiều hướng là qua bên Lào, Campuchia và Thái Lan là tổ chức thường. Nam thì nó giảm cái tần suất nó xuống, không hiểu là thứ nhất là lý do về tài chính hay là về cái tác động của Việt Nam, hay là nó không có ảnh hưởng đến các cái xây dựng trên lưu vực sông Mekong.
Phó giáo sư Trần Yêm thuộc Viện Môi trường và Phát triển Bền vững nhận định về đóng góp của những nhóm xã hội dân sự thuộc nhà nước và những tổ chức quần chúng ngoại vi của chính quyền như sau.
Việc cho đến nay thì cái gọi là cho người dân thì tiếng nói của các cái hội đấy, nói thật với anh là cũng chưa có trọng lượng, chưa có sức mạnh. Nói thật cái chuyện mà hiện nay những cái gây ô nhiễm môi trường hoặc là phá hoại môi trường này nọ thì thường thường là thông qua gọi là báo chí, các nhà báo đưa ra, rồi sau đó thì các cái cơ quan chức năng có như bắt đầu mới vào cuộc nhiều hơn. Đó là cái mà dân phản ảnh, nhiều lúc là họ phản ảnh qua báo chí, phản ảnh tới báo chí, rồi báo chí bắt đầu, các cái nhà báo bắt đầu mới đưa ra công luận, thì bắt đầu hưởng đấy. Chứ còn các cái hội như hội phụ nữ hoặc là hội nông dân này khác, người ta coi như là một cái thành viên của cộng đồng thôi, một cái nhóm cộng đồng mà chưa có được một cái tiếng nói thật mạnh mẽ để mà cùng với các cái cộng đồng khác bảo vệ môi trường, làm cho môi trường tốt đẹp hơn.
Nhà hoạt động Đoan Trang thừa nhận mức độ hạn chế nói chung của người dân Việt Nam trong ý thức đấu tranh để bảo vệ môi trường trước khi sự việc xảy ra.
Một cách chủ quan thì em hy vọng rằng là người dân họ có thấy được vấn đề. Có một số người dân thấy được vấn đề, nhưng mà có lẽ cái số đó cũng không đáng kể so với cái số lượng người dân khiếp sợ. Khiếp sợ những chuyện phải đi đấu tranh hay là e ngại hay là tránh né cái chuyện là cái việc cộng đồng. Dư luận về nhóm Vì Bản Đồ Xanh này chia thành hai phe rõ rệt. Một phe là số ít thì ủng hộ, vì họ hiểu rằng là nhóm Vì Bản Đồ Xanh chỉ làm việc tốt thôi, để bảo vệ môi trường và yêu cầu chính quyền minh bạch. Nhưng số đông ấy là kinh hãi, là khiếp sợ, là cho rằng là ghê lắm mà bọn phản động chống phá nhà nước. Ở mức độ nhẹ hơn thì họ cho rằng là lo việc bạo động không liên quan đến mình, có chặt cây nhà mình đâu, chặt cây ngoài đường vân vân, tức là hoặc là gây rối trật tự công cộng vân vân. Cái lực lượng đó, cái phần thành phần đó rất là đông, số lượng đó rất là đông. Còn về cái suy nghĩ của họ về vấn đề môi trường, về nhận thức của người dân về vấn đề môi trường thì có thay đổi gì không, thì em cho rằng nó là một cái chuyện rất là dài. Bởi vì ngay cả đến vấn đề như là những vấn đề nó thiết thực đến như là chuyện tăng học phí của sinh viên, hay là chuyện tăng, hay là chuyện không minh bạch trong ngân sách của một số ngành, hay là chuyện giá xăng giá dầu, rất là những vấn đề nó rất là thiết thân, hoặc là chuyện biển đảo vân vân, là chuyện rất là thiêng liêng, chuyện chủ quyền đất nước vân vân, mà còn không khiến người dân động lòng, thì hỏi làm sao họ có thể động lòng với cái chuyện môi trường, cũng có thể băn khoăn đến cái chuyện là chặt cây được không có. Và cái tư duy mà chính quyền luôn đúng thì nó vẫn là rất là nặng. Họ vẫn nghĩ rằng là từ thì kể cả môi trường có là cái gì đấy nó cần thiết, nhưng mà chính quyền đã chủ trương là chặt cây đi để phát triển đô thị thì chắc là cũng đúng, thì cũng là đúng thôi, thì hợp lý thôi, chặt kỹ chẳng nghĩa lại để đấy mà. Cho nên về khía cạnh này thì em nghĩ rằng em khá là ít lạc quan, em cho rằng là nhận thức của người dân còn phải mất rất là nhiều thời gian nữa mới thay đổi được. Thì khi nào mà nó ảnh hưởng đến mức không thể chịu đựng được nữa thì họ mới lên tiếng, thì lúc đó đã quá muộn rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn có một cái, nếu chúng ta đang nói chuyện về một ý thức bảo vệ môi trường ngay từ đầu ấy, để không có những cái sự kiện như vậy xảy ra ấy, thì nó chưa có. Người dân Việt Nam chưa bao giờ có ý thức bảo vệ môi trường từ sớm để sau này khỏi có chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe hay ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, là chưa bao giờ có.
Vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh tổ chức chương trình gặp nhau cuối năm. Nhóm trước đó có gửi thư mời Chủ tịch thành phố Hà Nội đến tham dự. Và ngay sau đó, Công an Hà Nội đã đến tại nơi ở của nhà hoạt động Đoan Trang làm việc liên quan đến chương trình. Chuyến làm việc này được những người trong cuộc cho là cuộc đi tiền trạm. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình phát thanh của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết Giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ về hưu, do Ngọc Lan trình bày sau đây.
Đúng 3 giờ chiều thứ Hai, 18 tháng Giêng năm 2016, thánh lễ tạ ơn dành cho Giám mục Mai Thanh Lương vì giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ chính thức về hưu đã diễn ra thật long trọng và ấm áp tại nhà thờ San Columban ở thành phố Garden Grove, với sự tham dự của đông đảo các giám mục, linh mục trong và ngoài vườn cam, cùng giáo dân thuộc nhiều sắc tộc quanh vùng. Trong phần nói chuyện của mình, giám mục Mai Thanh Lương đã nhắc lại những kỷ niệm buồn vui kể từ khi ông chịu chức linh mục năm 1966 tại Buffalo ở New York, rồi khi được gọi điện thoại báo trước về việc được thụ phong chức giám mục vào năm 2003. Vì giám mục cũng nhắc lại những năm tháng làm việc giúp người Việt tị nạn được định cư tại Hoa Kỳ, xem đó như những dấu ấn đậm nét nhất trong quá trình 50 năm làm nhiệm vụ của người mục tử chăn dắt đàn chiên. Dẫn lời sách giảng viên trong Cựu Ước viết rằng, mọi sự đều có thời hạn của nó. Đức cha Lương cho rằng, thời điểm về hưu cuối cùng đã đến. Giám mục Mai Thanh Lương sinh ngày 20 tháng 12 năm 1940 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Năm 1956, khi được 16 tuổi, ông được đức cha Phạm Ngọc Chi, giám mục Đà Nẵng, gửi sang Mỹ du học và thụ phong linh mục năm 1966 tại Buffalo do giáo phận Đà Nẵng. Tuy nhiên, do tình hình chiến tranh, ông không thể về phục vụ tại Việt Nam nên tiếp tục làm việc tại Buffalo, New York. Năm 1976, linh mục nhập tổng giáo phận New Orleans ở tiểu bang Louisiana. Năm 2003, linh mục Mai Thanh Lương được Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Orange, tiểu bang California, là giáo phận có đông tín hữu Công giáo Việt Nam nhất tại Mỹ. Ông cũng là giám mục gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 12 năm 2015, Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của giám mục Mai Thanh Lương. Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi thánh lễ tạ ơn chấm dứt, giám mục Mai Thanh Lương cho biết.
Cảm thấy tốt lành, có nhiều thời giờ hơn.
Yeah.
Thì chắc chắn sẽ làm được nhiều việc hơn. Tôi đang viết mấy cuốn sách chưa xong mà bằng song ngữ.
Yeah, về
Thánh Kinh.
Yeah.
Và về đọc sách thiêng liêng. Nhất là hai cái đó. Cho nên tôi sẽ cố gắng tôi làm xong cái đó.
Với vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ này, thì thời gian làm việc với dân di cư suốt 28 năm là kỷ niệm tốt nhất trong cuộc đời ông.
Tôi định cư không biết bao nhiêu ngàn người, từ Louisiana, Mississippi, Florida, Houston để sang đây. Cho nên rất nhiều người di cư, mình xuất hiện vào cái lúc mà họ cần mình nhất, tại lúc bây giờ đâu có ai nói được tiếng Anh. Tôi là cái người duy nhất. Rồi sau đó tôi đi làm việc với này, các linh mục, đưa vào những cái công đoàn mà không có linh mục, không có cái cha để họ có thánh lễ Việt Nam. Những cái đó là cái kỷ niệm. Tôi thành lập một cái văn phòng để lo cho vấn đề mục vụ cho di dân, cùng với này Đức Tổng Giám mục ở Geneva là Đức cha Silvano Tomasi. Ngài mới viết cho tôi cái thư để chúc mừng tôi hưu. Đấy là cái highlight đấy, cái mà tôi nhớ đời đời. Và Ngài cũng có nhiều dịp tôi gặp Ngài bên Roma nữa.
Nhận xét về giám mục Mai Thanh Lương, bà Teresa Hoa Nguyễn, cư dân Garden Grove cho biết.
Mình thấy Đức cha rất là một người holy, he's a very holy man. Mà Đức cha lại có kiến thức rất là nhiều. Đức cha có thể nói được cả những các ngoại ngữ khác. Cho nên là mình rất là kính trọng và rất là giống như là inspire Đức cha rất là nhiều.
Ông Nguyễn Chí Long thuộc cộng đoàn Tam Biên, giáo dân nhà thờ Chánh Tòa lại nghĩ.
Tôi đến đây với cái là lòng ngưỡng mộ một đức cha Việt Nam, là ngài sang đây rất là lâu rồi mà tiếng Việt ngài vẫn còn dành giữ, có nhiều cha mà sang đây Mỹ lâu rồi quên mất tiêu. Cái đó là cái điều hay mà giống như nhà tôi nãy mới nói là đức cha nói rất nhiều từ ngoại ngữ khác nhau ấy, mình thấy cũng thâm phục lắm. Thì để ra mà thấy ngài cũng bây giờ cũng hơi yếu rồi, mình cũng cầu nguyện cho ngài được mạnh khỏe. Tôi cũng sinh hoạt mấy trên trung tôn giáo cũng nhiều, thỉnh thoảng ra gặp có nhiều cái bữa ăn chung có chỉ biết người thôi đó, toàn các cha mấy các thầy rồi tụi tôi ở trong cái hội bảo trợ đến chiều nữa. Rồi đi sinh hoạt này thì cái kỷ niệm của cha được đức cha rất là vui vui tính, mà kể chuyện thiếu lâm như là giáo dân bình thường như thế, có đó là cái vui, điều niềm vui của tôi đó, đó là đức cha không có giống người không có cái vẻ bề trên hay gì ấy. Nếu mà sinh hoạt chung với mình là rất là hòa đồng, thì mình thấy đó là cái mà sự mà tôi rất quý mến và vui, ngài rất là vui.
Chị Hà Thị Gấm, giáo dân cộng đoàn San Columban bày tỏ.
Đặc điểm của ngài là ngài rất là thánh thiện, mà ngài rất là vui vẻ tiếp đón hết mọi người. Ngài không phân biệt người giàu người nghèo, ngài cũng không phân biệt là người công giáo hay là người không công giáo, mà ngài vui vẻ hết mọi người. Cái đặc biệt của Đức Giám Mục là Đức Giám Mục vẫn nấu cơm, Đức Giám Mục vẫn đi chợ. Mà khi mà chị thấy mà Đức Giám Mục đi chợ mà ngài mặc đồ thường thì chị không thể nào nhận biết được Đức Giám Mục là Đức Giám Mục, tại vì Đức Giám Mục đi chợ, chợ nào Đức Giám Mục cũng đi. Nếu Đức Giám Mục muốn mà Đức Giám Mục nấu cơm thì rất là đặc biệt.
Nói về tình cảm đối với vị giám mục gốc Việt, qua quá trình làm việc chung và khi nghe ông về hưu, thầy Phó Tế Khiết Nguyễn cho biết.
Tôi được biết ngài khi ngài về đây để nhận chức giám mục, và suốt 12 năm 7 tháng tôi thấy ngài đúng là một vị mục tử hiền lành. Ngài đối xử rất là nhân từ đối với mọi người, ngài luôn luôn vui vẻ, không bao giờ tôi thấy ngài có vẻ là nặng lời với bất cứ một người ai. Đúng là một người mục tử chăm sóc đoàn chiên, và ngài có một sự hiểu biết sâu xa về kinh thánh, ngài có một lòng đạo đức rất là tốt, xứng đáng là một vị mục tử nhân lành.
Thầy Phó Tế Khiết Nguyễn cũng cho rằng việc giám mục đưa đơn về hưu là luật, không có gì khác thường.
Đó là một thông lệ, đó là về canon law, về luật của giáo hội. Khi một giám mục 75 tuổi thì ngài phải đệ đơn lên Đức Giáo Hoàng để xin về hưu. Đó là cái luật, đến tuổi đó phải về hưu, vâng, không có gì khác thường hết.
Ngoài việc tin chắc chắn sẽ có nhiều linh mục trẻ gốc Việt cũng rất thông minh, đạo đức, giỏi giang được bổ nhiệm làm giám mục, Đức cha Mai Thanh Lương cũng nhắn gửi.
Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất cho chúng ta bây giờ, người Việt hải ngoại chúng ta cần đoàn kết với nhau, cố gắng để chúng ta sống hòa hoãn với nhau, nhất là trên thềm năm mới này chúng ta cố gắng để duy trì được sự hiệp nhất. Đấy là cái vấn đề rất là quan trọng.
Liên quan đến đời sống xã hội, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị bài viết Tháng Chạp của những người già neo đơn.
Cuối năm, với những người già neo đơn thiếu vắng bóng dáng con cái và người thân, thời khắc này bao giờ cũng lạnh và buồn hơn rất nhiều so với những người có đầy đủ con cháu và so với thời gian khác trong năm. Đặc biệt với những người cao tuổi nghèo khổ, cái Tết đến với họ như những hạt muối rơi chạm vết thương. Sự nghèo khổ của những người già sống trên đất Hướng Hóa, Quảng Trị là một dấu lặng tháng chạp. Cô bà Hồ Thị Lữ, 75 tuổi, người xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, chia sẻ.
Năm nay mẹ bà chín rồi, kết quả năm mẹ bây giờ 80. 80 đi cuối tháng đi, mẹ lên trên xã là hỗ trợ mẹ được 17,000. Ăn được cả tháng đó con, chứ mẹ chưa đủ tuổi, phải 80 mới đủ, chứ mẹ ngồi cho chụp mẹ vô rừng, chứ anh mẹ vô mẹ hãy mang rừng đi sớm, mẹ đi với mẹ đứa trong xóm, dậy sớm cái đời mẹ rồi đi với mẹ. Chứ mà sớm có nhiều thì mẹ ra sớm, mẹ lên nên chờ mẹ bán được mấy chục.
Theo cụ Lữ, suốt nhiều năm không có con cái, cụ sống một mình với mấy nhà sập xệ do cha mẹ để lại. Nơi nào dột thì cụ mua tôn về lợp. Số tiền tích lũy được do bán tro rừng cũng đủ để vài năm mua một tấm tôn lợp dầm vào những chỗ nhìn thấy trời mà che mưa che nắng. Hàng ngày, cụ thức dậy lúc 3 giờ sáng để quét dọn nhà cửa. Nói là quét dọn nhà cửa, nhưng thực sự cũng chẳng có gì để quét dọn, chỉ làm việc giết thời gian đợi trời sáng vì không thể nào ngủ được. Đến khi trời hừng sáng, ăn vội miếng cơm nguội để lại từ tối qua với nước mắm kho quẹt, hoặc chút cá kho khô để lâu ngày. Ăn xong, lại lên đường vào rừng hái rau dại, mang xuống chợ bán. Mưa hay nắng, trừ những khi đau ốm không thể nhấc nổi mình khỏi giường, thì ở nhà, những ngày còn lại, cụ đều đặn vào rừng, hái rau vừa giúp cho cụ có cái để ăn qua ngày, có cái để dành phòng khi đau ốm và giết ngày dài buồn tuổi, cô đơn lúc tuổi già. Trung bình mỗi ngày, đi từ 5 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều, cụ Lữ kiếm được từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. Bữa nào kiếm được 10.000 đồng thì bỏ ra 2.000 để mua gạo, 2.000 mua gói mì ăn liền loại rẻ và cắt dành 6.000 đồng bỏ ống. Bữa nào kiếm được nhiều rau, kiếm thêm được măng rừng hay bắp chuối rừng, bán được từ 25 đến 30.000 đồng. Cô Lữ tự thưởng cho mình một dĩa cơm 10.000 đồng ở hàng cơm trong chợ. Với cụ, đó là bữa tiệc trọng đại trong tháng, bởi vì có khi suốt cả tháng ròng mới có được ngày bán rau thu vào 30.000 đồng. Khi chúng tôi hỏi thăm về chế độ bảo hiểm dành cho người nghèo, cũng như các khoản hỗ trợ người nghèo từ phía nhà nước, cô Lữ buồn bã nói rằng các khoản này không phải ai cũng có được. Có thể người nghèo không bao giờ có, nhưng người không nghèo lại hưởng được nhiều khoản trợ cấp của người nghèo. Cô Lữ cho rằng nghèo là cái tội, và cụ mang tội rất lớn với tổ tiên, với đất nước, bởi sự nghèo của cụ. Giải thích về cái tội nghèo, cô Lữ nói rằng, nghèo thì không đóng góp được gì cho bà con, thậm chí làm cho bà con thấy ái ngại mỗi khi mình xuất hiện. Nhưng cái tội lớn nhất là tiếp tay cho tội ác, bởi nhiều kẻ quyền thế đã lợi dụng cái nghèo để lấy tiền của nhà nước, của nhân dân. Nếu không còn những người nghèo như cụ thì những kẻ kia lấy đâu ra cái cớ để lợi dụng lòng thương dựa vào nhà nước để ăn tiền. Nhưng đó chỉ là câu nói đùa của cụ Lữ. Cô nói rằng trong sâu thẳm lòng mình, cô vẫn thấy nghèo, cô đơn là một vết thương mà mỗi dịp Tết về, nhìn mọi gia đình khác đoàn viên sum họp, cụ chỉ biết khóc thầm một mình. Ba ngày Tết, cụ cũng không dám đến nhà ai vì sợ mình mang cái nghèo, cái neo đơn của mình đến nhà người khác đầu năm. Đã mấy mươi cái Tết như vậy đi qua cuộc đời cụ Lữ, và gần như cụ đã quen với nỗi buồn hàng Tết. Cụ Dương, 79 tuổi, làm dâu trên đất Hướng Hóa, Quảng Trị gần 60 năm qua, buồn bã chia sẻ.
Không cả người lật mắt, cô ngay mà bạn với chơi có 8 ngàn thôi, có ăn hàng 2 ngàn bậc chảo, 2 ngàn bậc du ngôi gài nặng mưa, là bộ, 1 ngàn đang chờ có 5. Ba cậu ơi, cô ngay gần 10, cô ngay còn 5 ngàn, rồi giờ mà lời muốn được 5 ngàn bạc.
Theo cụ, phần đông người cao tuổi neo đơn ở đây không có đủ cơm để ăn và hàng ngày phải bươn bả đủ mọi việc để kiếm sống. Thu nhập trung bình của những người như cụ sẽ dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng trên mỗi ngày, không thể nhiều hơn. Và hầu như không có ai được hưởng bất kỳ chế độ đãi ngộ nào từ phía nhà nước. Bởi vì nếu muốn hưởng tiêu chuẩn của người cao tuổi, cụ phải đợi thêm 6 năm nữa. Khi đó đủ 85 tuổi thì sẽ hưởng được mỗi tháng 180.000 đồng trợ cấp của nhà nước, và với số tiền 180.000 đồng đó, theo cụ Dương là không đủ để làm bất cứ việc gì. Nếu trong làng có đám cưới, có thiệp mời, thì nhận xong 180.000 đồng của nhà nước, các cụ phải đi vay thêm 20.000 đồng nữa để bỏ phong bì tặng quà cưới, bởi vì mức giá chung cho phong bì quà cưới hiện tại là 200.000 đồng. Và cũng theo cụ Dương, với khoản tiền 180.000 đồng trên một tháng, cụ vẫn phải bươn bả ra rừng hái rau, lên chợ bán hay mua củ quả của nhà vườn, ra chợ ngồi bán. Bởi vì số tiền này nếu mua gạo thì thiếu mắm, thiếu muối, nếu mua mắm muối thì thiếu gạo. Cụ nói rằng, dù có thắt lưng buộc bụng gì đi nữa, thì cũng không thể nào sống một tháng với 180.000 đồng. Nhưng đó là chuyện của 6 năm nữa. Còn hiện tại, cũng như nhiều người già neo đơn, không con, không cháu khác, cụ Dương phải ra chợ eo xèo mua bán, hoặc lên rừng lục lọi từng ngọn cỏ lùm cây để theo mùa mà hái rau rừng về bán dưới chợ. Cũng may, rau rừng bây giờ có giá, nhưng người hái lại quá nhiều. Thêm một cái Tết nữa đang về, hoàn cảnh của nhiều người già neo đơn vẫn chưa có gì thay đổi, ngoài những bữa cơm hẩm hiu, tự mình biết riêng mình, và mỗi cái Tết như một lời thách thức của cái nghèo. Sự cô đơn, cô độc và tuổi già trước thời gian, trước sự hờ hững của cuộc đời. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, có lẽ thời điểm này, nơi quê nhà, Đi nơi nào chúng ta cũng có thể nghe vang những giai điệu vui tươi, rộn rã, chuẩn bị đón xuân về. Nói đến nhạc xuân, thì rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã ghi dấu tên mình vào những ca khúc chứa đầy những hình ảnh của mùa xuân. Thế nhưng, có một người nhạc sĩ mà những nhạc phẩm của ông lại bàn bạc một nỗi buồn. Tuy nhiên, đó lại là những ca khúc xuân bất hủ được nhắc nhớ đến tận ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và hình ảnh mùa xuân trong sáng tác của ông. Những lời tâm sự được nhạc sĩ thể hiện qua giọng đọc Nam Nguyên.
Chiều nay thấy hoa cười chẳng nhớ một người. Chẳng lòng tôi khơi bao niềm
vẻ như là không công bằng khi một ca khúc viết về thời điểm đất trời chuẩn bị giao hòa lại không được mang một giai điệu vui tươi, rộn ràng như mùa xuân phải có. Không những chúng ta không tìm thấy hình ảnh của hoa mai, hoa đào nở rộ hay những câu chúc căng tràn nhờ sống, mà ngược lại là những nỗi nhớ, nỗi buồn vương đậm trong câu hát. Cho dù có nhìn thấy được hoa có cười thì người cũng không thể vui, vì mãi ngơ ngác đi tìm một tình thương nơi phương trời cũ. Ca từ đẹp, giai điệu trầm bổng, những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều u uẩn. Cái u uẩn của kẻ đã đánh mất đi một điều tốt đẹp mà mình từng có. Có phải rằng nếu có điều tốt đẹp ấy bên cạnh, thì nắng của buổi chiều xuân sẽ không phai nhạt, và chiều chưa vội tàn dần trên ngàn lá.
Tôi viết ca khúc này để nhớ một người con gái mang quốc tịch Áo. Chúng tôi gặp nhau tại Hawaii, ngày chia tay để trở về Việt Nam, tôi đã hẹn trở lại và sẽ không phụ lòng của cô.
Thế rồi ca khúc Nhớ Một Chiều Xuân ra đời đã trả lời tất cả cho lời hẹn của ông.
Chiến tranh liên miên, đời lính cứ dày đây mai đó, tôi đã không thể thực hiện lời hẹn của mình.
Cuộc tình ly tan. Rồi lại thêm một mùa xuân khác. Tuy có hoa mai, hoa đào, nhưng tác giả vẫn chuyển vào ca khúc xuân của mình sự trống vắng trong cõi lòng. Thấy hoa cười mà nhớ người.
Xuân xa, là lời chờ thấy hoa cười. Núi riêng chạy nhiều. Từ mùa xuân trước tới bây giờ còn mưa. Xuân nào xanh vai cùng ngắm hoa đào. Ái ân nào chén vườn em thơm ngát chờ anh bước ra. Xuân này mang về kỷ niệm ngày xưa thanh thang bâng khuâng thấy hoa mỉm cười chạy nhớ tới người. Đầu cành oanh ăn nói hình dáng xuân xưa. Em ơi,
không thể nói khác đi rằng nhạc xuân của Nguyễn Văn Đông chỉ mang màu sắc buồn và hoài niệm. Trải khắp ca từ của ông là những kỷ niệm đã qua, là những giấc mơ không thành hiện thực.
Ước mơ
Xuân trong nhà của Nguyễn Văn Đông không chỉ là nắng phai và chiều tàn, không chỉ là sự xa cách và hoài niệm, mà đó còn là đêm tiền đồn lạnh lẽo, u ám, phủ rợp màu của cuộc chiến. Đêm 30 không có tiếng pháo, thay vào đó là tiếng súng và xác hoa tàn. Đó là đêm 30 Tết của Nguyễn Văn Đông.
Đón giao thừa một phiên gác đêm, chào xuân đến súng xa vang rền, sắc hoa tàn rơi trên bão xuân, ngỡ rằng pháo không bay, ngờ đâu hoa lá rơi, bấy nhiêu tình là bao nỗi sâu, trời thương nhớ cũng vương mây hồng, trách chi người đem thân giúp nước. Đôi lần nhớ bâng khuâng đường cười hái hoa xuân.
Phiên gác đêm xuân, nhạc phẩm ra đời cách đây nửa thế kỷ. Khi ấy, tác giả là một trung úy 24 tuổi đời. Ông nói rằng cái tuổi ấy là tuổi của mùa xuân đời người, nhưng tâm hồn thì đã nhuốm đậm màu quân trường.
Chính tại Đồng Tháp 10, vùng đất địa linh nhân kiệt, đã gợi hứng cho tôi sáng tác những bản hùng ca như Súng Đàn, Vui Ra Đi, rồi tiếp sau đó là các bản nhạc phiên gác đêm xuân, Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ được ra đời cũng tại vùng đất thiêng này. Khi đi vào vùng hỏa tuyến là chàng trai trẻ độc thân với một mối tình nho nhỏ thời học sinh mang theo trong ba lô, tôi bước nhẹ tênh vào cuộc chiến đầu đời.
Mùa xuân, thời khắc đất trời giao hòa, thì cũng là thời gian dành cho con người sự đoàn tụ. Thế nhưng, với cuộc đời người lính, thì đó là niềm mơ ước. Nguyễn Văn Đông là người lính, thế nên đó cũng là ước mơ của ông. Niềm mơ ước nghe rất bình thường, giản dị, nhưng lại rất xa vời.
Ngồi ngắm mây nắng trôi canh,
tiền đồn cuối năm đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, phút giao thừa lạnh lẽo hắt hiu, không bánh chưng xanh, không hương khói gia đình. Tôi ngồi trên tháp canh quan sát qua đêm tối, chỉ thấy những bóng tháp canh mờ nhạt bao quanh khu yếu điểm như những mái nhà tranh chập chờn dưới đốm sáng hỏa châu, mà mơ màng về mái ấm gia đình đoàn tụ lúc xuân sang. Thay cho lời chúc Tết là tiếng kẻn đánh cầm canh và tiếng hô mật khẩu lên phiên gác. Vào đúng thời điểm giao thừa, ngọn đèn bão dưới chiến hào thắp sáng lên như đón chào năm mới, thì cũng là lúc những tràng súng liên thanh nổ rền từ chốt tiền tiêu. Khi ấy, vào buổi tinh mơ của trời đất giao hòa, vạn vật như hòa quyện vào trong tôi, có hồn thiêng của sông núi, có khí phách của tiền nhân. Tôi nghe tâm hồn nghệ sĩ của mình rộn lên những xúc cảm lạ thường, làm nảy lên những cung bậc đầu tiên của bài Phiên Gác Đêm Xuân.
Phiên Gác Đêm Xuân là ca khúc bắt đầu cho những sáng tác về nhạc lính của Nguyễn Văn Đông. Cho đến nửa thế kỷ sau và tận bây giờ, bất cứ người Việt Nam nào khi nghe những lời ca của Phiên Gác Đêm Xuân vẫn chạnh lòng nhớ về một thời chiến tranh đã qua. Nguyễn Văn Đông đã để lại một ca khúc xuân mang đậm chất bi hùng nhưng không kém phần lãng mạn. Cái lãng mạn của tuổi trẻ đang dấn thân vì lý tưởng. Dù là mùa xuân của người tình hay mùa xuân của người lính, thì Nguyễn Văn Đông cũng không thể tạo ra cõi xuân dập dìu nụ hoa vàng, lộc non và sữa ngọt, càng không réo rắt những tiếng cười, tiếng chim hót vang mọi nơi như Phạm Đình Chương đã cảm nhận trong đón xuân. Mùa xuân đang chuẩn bị về bên kia nửa vòng trái đất. Sẽ có hình ảnh hoa mai, hoa đào, những đêm ngồi canh bánh chưng bánh tét bên bếp lửa bập bùng. Chắc chắn sẽ không còn tiếng súng xa vang rền, nhưng có chắc rằng sẽ không còn ai nhớ đến những lúc trời xanh và hoa tàn rơi trên bán súng.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.